khi sư thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2015. Và cũng là chương trình lần thứ 721 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, câu chuyện Cuộc Trở Lại Đạo, cảm nghiệm của một vị linh mục với tựa đề Dấu Ấn Không Phai, cảm nghiệm của bà Martha nói về việc ma quỷ quấy phá, đưa đến việc ba mẹ bà muốn xin theo đạo Công giáo, thông báo và kết thúc phát thanh.
Xin mời quý vị nghe bài Cuộc Trở Lại Đạo của cha Podell. Cha Podell là con áp út của gia đình Ấn Giáo, 10 người con. Cha đến Kathmandu năm 1988 để học đại học. Cha kể lại, tò mò đọc Thánh Kinh đã thay đổi đời tôi. Sau khi nghe nói đến Thánh Kinh trong lớp Anh Văn, trong một đại học công, tôi đi tìm hiểu thêm về Thánh Kinh. Tôi thăm nhiều nhà thờ và cuối cùng ghé trường thánh San Vie của dòng tên. Sau 4 năm học giáo lý, cha được rửa tội năm 1994. Dù muốn gia nhập dòng tên ngay, cha được bảo chờ ít là 6 năm nữa như tiêu chuẩn đòi buộc cho tân tòng gia nhập dòng tên. Trong khi đó, Podell ra trường và ghi danh lấy bằng về luật. Đứng trước nhà thờ Đức Mẹ lên trời ở Kathmandu, nhà thờ Công giáo lớn nhất Nepal, nơi người Công giáo chưa tới 10.000 người trong số 28 triệu dân. Linh mục còn nguyên mùi dầu thánh, Podell nói, lấy xong tiến sĩ luật năm 2002, tôi gia nhập dòng tên tôi sung sướng, bây giờ thành linh mục. Tôi đã tinh tế xin được chịu chức tại làng quê tôi vì cả làng là bà con lối xóm. Tôi sung sướng được các bề trên chấp thuận điều ước nguyện. Bây giờ nó trở thành ơn lành cho cả làng quê tôi. Cha nói thêm, nhiều người trong họ bây giờ rất muốn biết về giáo hội và dự tính thăm viếng Kathmandu và các nhà thờ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện thật với tựa đề Dấu Ấn Không Phai. Trong một lần dẫn phái đoàn về Việt Nam giúp đỡ những người nghèo, vị linh mục trẻ tuổi tên Thiên Ân đã có dịp ghé thăm Thánh Địa Đức Mẹ La Vang, Đà Nẵng, Huế và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác ở miền Trung. Cách Siêng, ngài đã ở lại Quảng Trị nhiều ngày để cố gắng tìm lại những người thân quen của mình, bị thất lạc gần 30 năm qua. Được sinh ra tại miền đất Việt, nhưng lớn lên tại Hoa Kỳ từ lúc 8 tuổi, nên khi trở về quê hương, mọi thứ dường như xa lạ với ngài. Vì thế trong chuyến đi này, không ngại ánh nắng mùa hè gay gắt và thời tiết oi bức của xứ sở miền Trung khô cằn, ngài đã nhờ tôi đưa đi rất nhiều nơi, ngay cả vào những thôn xóm nằm ở vùng ngoại ô, để cố gắng tìm tung tích người thân. Được gần gũi với ngài, tôi đã có dịp trò chuyện khá nhiều về hoàn cảnh đáng thương của gia đình ngài. Ngài đã kể lại cho tôi rất chân tình, cảm thông với nỗi buồn của ngài. Tôi đã lắng nghe rất chăm chú. Có nhiều khi tôi ứa nước mắt vì chuyện gia đình ngài thật quá bi đát. Tất cả đều do chiến tranh gây nên. Chiến tranh đã gây ra biết bao đau thương. Nhiều gia đình tan nát, trong đó có gia đình ngài. câu chuyện gia đình Ngài đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi, không những dạy cho tôi về đạo lý sống cao đẹp của người Việt chúng ta, nhưng đồng thời dạy tôi hiểu biết nhiều về đời sống đức tin của người Kitô hữu. Bởi thế, tôi sẽ không bao giờ quên, và khi có dịp tôi sẽ kể lại để nhớ đến Ngài. Theo lời vị linh mục này kể lại, sau biến cố 1975, gia đình Ngài ly tan. Hoàn cảnh bấy giờ đã đưa đẩy bố phải dẫn một người em gái của Ngài rời bỏ quê hương lên Tây Nguyên để lập nghiệp. Hai bố con ra đi, để lại một mình người mẹ hiền lành, yếu đuối, phải tần tảo nuôi sống Ngài. Khi đó mới lên 5 tuổi, mấy tháng sau, qua sự giới thiệu của những người thân, bà quyết định dẫn Ngài đi vượt biên để thoát khỏi cảnh nghèo đói sau chiến tranh. Đêm tối trước khi lên thuyền, dường như linh tính được điều gì không hay sẽ xảy ra trong chuyến đi, mẹ Ngài đã lấy một con dao nhỏ, rạch hình dấu thánh giá nhỏ trên cánh tay phải của Ngài. Cùng lúc đó bà cũng làm như vậy trên cánh tay trái của mình. Sau khi hoàn tất, hai mẹ con đã cùng băng bó vết thương và ôm nhau khóc nức nở. Khi nghe đến đây, tôi chẳng hiểu tại sao người mẹ này lại làm như thế. Tại sao bà can đảm như thế? Bà không sợ con mình và chính bà bị nhiễm trùng hay vết thương sẽ để lại vết sẹo hay sao? Vì quá thắc mắc nên tôi đã hỏi Ngài, chắc lúc đó cha đau lắm phải không? Ngài trả lời rằng, vết thương làm tôi đau nhức lắm, gần một tháng sau mới lành hẳn, nhưng hình thánh giá vẫn còn nguyên vẹn, không thể tẩy xóa được. Tôi lại hỏi tiếp, thế tại sao cha lại để yên cho mẹ mình làm như vậy? Ngài ôn tồn giải thích rằng, mặc dù vào thời điểm đó tôi chỉ mới lên 5 thôi, nhưng trong ký ức tôi vẫn còn nhớ hoài lời mẹ tôi dặn bảo tôi trước khi bà làm điều đó. Mẹ con mình chỉ biết phó thác và trông cậy nơi tình thương của Chúa quan phòng thôi. Chuyến đi này thật nguy hiểm, một sống một còn, hay có thể mẹ con mình sẽ thất lạc nhau. Vì thế trước khi đi, mẹ muốn khắc trên tay con và cả trên tay mẹ nữa một dấu thánh giá nhỏ, để nếu có thất lạc nhau, chính dấu chỉ này sẽ giúp mẹ con mình nhận ra nhau sau này. Khi kể đến đó, vị linh mục trẻ tuổi này dường như rơm rớm nước mắt, rồi Ngài xắn tay áo lên và đưa tay lên chỉ cho tôi thấy dấu thánh giá vẫn còn in hình thật rõ nét vết sẹo do mẹ Ngài khắc năm xưa. Bao nhiêu kỷ niệm với mẹ Ngài trong quá khứ lại hiện về, những ký ức của tuổi thơ bên người mẹ hiền thân yêu đang sống lại trong tâm trí của Ngài, tuy không nhiều lắm nhưng rất đáng nhớ và trân quý dường bao. Quả thật, Ngài nghĩ bụng rằng chỉ khi nào Chúa làm phép lạ, Ngài mới có thể gặp lại được mẹ Ngài. Nghe đến đây, tôi như muốn tò mò hỏi xem, rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra với mẹ Ngài. Như hiểu được ý tôi, Ngài lại say sưa kể tiếp. Tối hôm đó khi đã chuẩn bị đầy đủ tư trang, hai mẹ con tôi cùng với gia đình của người em ruột của mẹ ra biển để lên tàu vượt biên. Trong lúc chờ tàu tới, mẹ tôi đột nhiên bị trúng gió nặng và ngất đi. Người dì của tôi mặc dù đã cố gắng chăm sóc và cạo gió cho chị mình, nhưng bà không thể phục hồi được vì sức khỏe của bà quá yếu. Sau nhiều năm vất vả chạy vậy, vừa kiếm tiền nuôi con, vừa phải dành dụm để đóng tiền cho chủ tàu. Tuy kính nể và động lòng thương gia cảnh của gia đình tôi, nhưng người chủ tàu không dám cho mẹ tôi đi nên đã hoàn trả lại tiền. Mẹ tôi đã cố gắng thuyết phục và nài nỉ nhưng không được, và mẹ đành phải ra về. Lúc đó tôi cũng không muốn đi, chỉ muốn về với mẹ thôi. Tôi khóc lóc và cố nài van mẹ. Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu, con muốn ở với mẹ thôi. Mẹ ở đâu con ở đó. Nhưng vì mẹ tôi không chịu, cho nên một mặt mẹ đã an ủi tôi rằng, nếu con thương mẹ, con hãy đi đi, để có tương lai hơn. Đừng quan tâm đến mẹ, mẹ sẽ tự lo cho mình được mà. Một mặt khác, mẹ tôi cố ép người dì của tôi để dẫn tôi theo. Em ơi, em đừng lo lắng cho chị. Chị giao thằng Ân cho em, đi mau đi kẻo bị trễ chuyến tàu. Để trấn an dì của tôi và tôi, mẹ tôi đã dặn dò rằng, em hãy dắt con trai chị đi trước, khi nào khỏe lại chị sẽ sắp xếp đi chuyến sau, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau bên đảo. Giờ phút chia tay thật cảm động và bi thảm, cả hai mẹ con chúng tôi ngậm ngùi, ôm chầm lấy nhau mà khóc sướt mướt. Mẹ của tôi dù thương con mình, lòng đau như thắt khi phải xa con, nhưng vẫn phải cố nén, chịu để lo lắng cho tương lai con mình sẽ đổi rời khi được sang Mỹ. Câu chuyện của cha Thiên Ân làm tôi chạnh lòng. Tôi động lòng thương cảm với hoàn cảnh của ngài, phải sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm và không được sự chăm sóc của người mẹ ngay từ thuở nhỏ. Ngài tâm sự rằng tuy chỉ mới tròn 8 tuổi thôi, nhưng nỗi đau ấy đã làm cho ngài càng thêm nhớ mẹ, nhớ quê hương khi qua được bên đảo. Cứ tin tưởng sẽ gặp lại mẹ. Ngài cứ mong mỏi đợi trông vì lời mẹ đã hứa sẽ đi chuyến sau. Mỗi khi có những chiếc tàu vượt biên cập bến để vào đảo, người gì đều dẫn ngài ra tìm mẹ, nhưng đợi mòn mỏi chẳng thấy mẹ đâu. Thỉnh thoảng gặp được người quen cùng làng, người gì đã thăm dò tin tức của chị mình, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Thời gian ở đảo 1 năm cũng trôi qua, ngài đã được một gia đình người Mỹ bảo trợ và nhận làm con nuôi. Vì trục trặc giấy tờ, gia đình người gì không sang Mỹ được nên sang Úc định cư. Một lần nữa ngài phải chia tay với người gì. Lúc đầu hai dì cháu có liên lạc qua lại, nhưng thời gian sau lại ít hẳn đi và dần dần cũng mất liên lạc với nhau. Sau khi qua Mỹ, ngài đã theo họ sang tiểu bang Connecticut để sinh sống và học hành. Chắc có lẽ khi còn tuổi thơ, gia cảnh của ngài không được may mắn cho lắm, nên Thiên Chúa nhân từ muốn bù đắp lại phần nào sự thiếu hụt khi ban cho ngài bố mẹ nuôi người Mỹ rất tốt lành, yêu thương ngài rất mực, lại khá giả nên lo lắng cho ngài rất chu đáo. Hơn nữa, họ là người Công giáo nên khi ngài đến tuổi đi học, họ đã gửi ngài vào trường đạo để học hành. Khi nói đến đây, ngài ngừng lại và thốt lên: "Tạ ơn Chúa, Chúa đã bù đắp cho con quá nhiều. Cuộc đời của con là của Chúa." Tuy nhiên, dù cuộc sống có sung túc và đầy đủ, vẫn không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng của ngài được. Càng ở xứ sở văn minh và tiện nghi, ngài càng nhớ và nghĩ về quê hương Việt Nam, nơi bố mẹ và em gái ngài vẫn còn đang sống trong cảnh khó khăn và thiếu thốn. Quả thật, khi tiếp xúc và nói chuyện với ngài, tôi cảm thấy nơi ngài toát lên sự gần gũi và thân thiện của nét đẹp người Việt. Nhìn bề ngoài ngài rất to lớn, sang trọng, nhưng tính tình ngài đơn sơ, dễ mến. Hơn nữa, theo lời ngài kể, ngài được Chúa ban cho tài trí thông minh, nên ngài rất thành công trên con đường học vấn. Điều này làm tôi thắc mắc và trong lòng tự hỏi rằng, tại sao ngài lại chọn đời tu? Và động lực nào khiến ngài lại chọn dòng Francisco khó nghèo để dâng hiến cuộc đời cho Chúa, trong khi tương lai đang sáng lạn, đang rộng mở chờ đón ngài phía trước? Vì thế tôi đã mạo muội hỏi ngài, tại sao cha lớn lên ở bên Mỹ, cuộc sống vật chất của cha khá đầy đủ, cha lại học giỏi, tương lai sáng ngời, điều gì đã khiến cha chọn đời tu? Ngài vui vẻ trả lời ngắn gọn với giọng điệu rất thân mật: mình đi tu vì muốn đáp trả lại biết bao ân tình và ơn lành Thiên Chúa đã ban cho mình. Mình đã nhận quá nhiều rồi, phải dâng hiến lại cho Chúa thôi. Nghe xong câu trả lời ấy, lòng tôi cảm kích ngài, quả thực đã cảm nghiệm được tình thương bao la của Thiên Chúa. Cuộc đời ngài luôn mang tâm tình biết ơn và tâm hồn ngài rất quảng đại. Tôi càng nhận ra nhiều nét đẹp thánh thiện nơi ngài khi ngài kể rằng, sau khi bố mẹ nuôi qua đời, họ đã để lại một tài sản khá lớn cho mình thừa kế. Khi đó mình chỉ mới 35 tuổi, nhưng vì đã có ý định đi tu từ lâu, nên mình đã tìm cách bán hết tài sản, giúp đỡ cho người nghèo, đặc biệt những người mồ côi neo đơn ở quê nhà. bởi thế mình đã có nhiều dịp để về thăm quê hương và tìm lại gia đình. Từ khi mình vào dòng Francisco, đây là lần đầu tiên mình về lại thăm quê hương. Và lần này quả thật Chúa đã chúc lành cho mình tìm lại được gia đình. Giờ chỉ còn lại người mẹ già đau yếu và một cô em gái. Câu chuyện của gia đình ngài càng lúc càng thu hút tôi. Ngài càng kể, tôi càng lại nôn nóng muốn biết thêm làm sao điều đó có thể xảy ra được vì đã gần 30 năm qua rồi. Như đoán được ý của tôi, ngài lại tiếp tục câu chuyện và kể về mẹ ngài. Sau đêm hôm ấy, mẹ mình đã trở về nhà. Bà bắt đầu lâm bệnh, sức khỏe càng ngày càng yếu dần. Liên tục mấy tháng sau đó, một mặt do sức khỏe giảm sút, bà không đi làm kiếm tiền được, và mặt khác bà cần nhiều tiền mua thuốc men để chữa bệnh, nên số tiền dành dụm đã cạn dần. Bà đã thất hứa với người em ruột và con trai duy nhất của bà. Bà không thể đi vượt biên được nữa. Từ đó nỗi buồn nhớ con làm bà đau khổ và già cỗi hơn trước nhiều. Ít lâu sau đó, bà lại được tin của chồng mình ở Tây Nguyên bị bệnh sốt xuất huyết. Bà đã kịp lên thăm chồng một tuần trước khi ông qua đời. Sau khi lo hậu sự xong, người em gái của ngài đã theo mẹ về quê để chăm sóc cho bà. Bao nhiêu đau khổ và bất hạnh xảy đến với gia đình bà. Người con gái khi đã đến tuổi trưởng thành, vì được ảnh hưởng sâu đậm bởi đức tin vững mạnh và lòng yêu mến Thiên Chúa và mẹ Maria từ người mẹ, nên đã quyết định chọn dòng mến thánh giá ở Quy Nhơn để dâng mình cho Chúa. Khi nghe tin ấy, tâm trạng bà vừa vui cho con, vừa buồn cho chính mình. Lại một lần nữa bà phải sống neo đơn côi cút, nhưng trong lòng thầm tạ ơn Chúa đã đoái thương ban ơn gọi cho con mình. Một mình ôm lấy nỗi đau, bà chỉ biết cầu nguyện và phó thác trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Dù bao khó khăn làm bà cằn cỗi hẳn đi, nhưng về mặt tinh thần và đời sống đức tin, bà vẫn luôn sùng đạo. Bà có lòng yêu mến mẹ Maria cách đặc biệt. Sớm hôm đều cầm tràng chuỗi mân côi trên tay để cầu nguyện cho hai người con ở xa. Sống xa con về mặt thể xác, nhưng trong tâm trí bà, hình ảnh của người con trai 8 tuổi hồn nhiên ngây thơ ngày xưa vẫn không phai mờ. Trong lòng bà vẫn ấp ủ ước mơ sẽ được gặp lại con mình. Mỗi khi nhớ đến ngài, bà lại nhìn ngắm dấu thánh giá do chính bà khắc trên tay trái của bà. Và cuối cùng Thiên Chúa đã không phụ lòng người mẹ rất đỗi thương con khi cho phép gia đình ngài được đoàn tụ. Sau gần 3 tuần tìm mẹ trong vô vọng, theo lịch trình, ngài phải vào Quy Nhơn để giảng tĩnh tâm hàng năm cho các sơ dòng mến thánh giá. Và cũng tại đây, trong ngày cuối cùng sau gần 1 tuần giảng thuyết, ngài đã vô tình chia sẻ câu chuyện của ngài với các sơ. Khi ngài cho các sơ thấy vết sẹo hình thánh giá trên tay, bỗng nhiên có một giọng nói to la lớn lên: "Anh Ân, đúng là anh thật rồi." Mọi người trong phòng ai cũng im lặng và rất đỗi ngạc nhiên. Không biết tại sao sơ Ngọc Huệ bình thường nhút nhát ít nói, sao hôm nay lại can đảm dám gọi cha Thiên Ân bằng anh như thế. Đến nỗi vị linh mục trẻ cũng sững sờ, đỏ cả mặt vì ngài không thể nhận ra em mình sau một thời gian khá lâu không gặp mặt. Nhưng rồi khi sơ Ngọc Huệ kể lại câu chuyện của mẹ mình, và đúng thế, người mẹ năm xưa đã khôn ngoan khắc dấu thánh giá trên tay con mình, giờ đây trở nên dấu chứng để gia đình bà nhận diện ra nhau. Gia đình bà cuối cùng đã được đoàn tụ. Niềm vui trên khuôn mặt ba mẹ con dường như thay thế cho những nỗi đau bấy lâu nay vẫn ấp ủ trong lòng. Và hạnh phúc đã thế chỗ cho những bất hạnh. Những hy sinh đã được đền đáp bằng những phúc lành của Thiên Chúa. Nhìn hai người con trong bộ áo ròng, lòng bà nghẹn ngào thốt lên: "Tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ." Câu chuyện trên đã để lại cho tôi nhiều suy tư quý giá trong đời sống làm người và đức tin công giáo. Đạo làm con luôn phải mang tâm tình biết ơn công nghĩa sinh thành của cha mẹ, uống nước nhớ nguồn. Quả thật cha Thiên Ân đã sống trọn vẹn tâm tình đó, dẫu có xa cách thất lạc nhau, nhưng ngài vẫn nhớ đến công nghĩa sinh thành của người mẹ nên đã dày công tìm kiếm để đáp đền. Đối với Thiên Chúa cũng thế, mỗi người chúng ta phải luôn tạ ơn và nhớ đến Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Đồng thời trong đời sống đức tin, Thiên Chúa thật khôn ngoan khi Ngài kêu gọi mỗi người Kitô hữu trở nên con cái của Ngài. Ngày rửa tội chính là ngày chúng ta nhận lãnh dấu thánh giá trên trán. Đối với thiên chức linh mục cũng vậy, trong ngày chịu chức, các ngài đã lãnh nhận dấu ấn đời đời, không bao giờ tẩy xóa được, dù chúng ta tội lỗi có xa lìa Thiên Chúa đi chăng nữa. Những dấu ấn này vẫn mãi không bao giờ tàn phai, và cũng như nhờ dấu thánh giá khắc trên tay, người mẹ trong câu chuyện đã nhận ra đứa con của mình. Quả thật, những dấu ấn đời đời này chính là dấu chỉ để Thiên Chúa tìm kiếm và nhận diện chúng ta khi về với Ngài. Cảm nghiệm của bà Martha nói về việc ma quỷ quấy phá đưa đến việc ba mẹ bà muốn xin theo đạo Công giáo.
Ma quỷ nó cám dỗ rất là nhiều. Mỗi lần mà em nói cái việc đạo thì ông bà muốn theo đạo nhưng mà ông bà cứ từ chối. Thì cách đây một tuần, cái hôm Chủ nhật đó, thì sáng nó ngủ dậy em thấy ba em bị má em đánh, máu mũi, máu miệng chảy ra hết. Em mới hỏi má chuyện gì, má nói chứ đêm ông chửi tao quá, tao ngủ không được, tao đánh ổng. Thì mình cũng cầu nguyện cái tối hôm kia thì bà sáng bà ngủ dậy 3 giờ sáng, 7 giờ sáng bà chạy ra bà nói: "Mày coi coi, ổng mời bạn bè của ổng nằm đây phòng trong nhà, tao không chịu được." Cái hỏi chứ hồi mấy giờ, má nói khoảng 3 giờ sáng. Con nói sao giờ đó con đâu nghe tiếng động mà tại sao má nói bạn bè ổng. Má nói là trên giường thì hai đứa nhỏ, hai người đàn bà, một người đàn ông, không tao đếm không được biết là bao nhiêu. Rõ ra cái ông cũng đứng ngay cái cửa, cái anh đó là anh mặc cái quần jean màu xanh, cái áo thun màu vàng. Má em mới ngồi dậy thì vẫn thấy, nhưng mà bà bước tới cửa thì bà nói nó đi đâu mất hết, má không thấy nữa. Bây giờ má sợ, bây giờ má làm sao đây con, mà ba mày cứ qua là cứ phá má em. Em mới nói bây giờ má để đó cho con để cái cây thánh giá trong phòng của bên kia cho má, bên này ba một cái cây thánh giá nữa. Thì đúng như tối hôm qua thì em 12 giờ đêm em đọc kinh vừa xong á thì em nghe tiếng má em la, em mới chạy vô thì em thấy bà đứng ngay restroom, bà nói là: "Mày coi con tao ông đánh tao bầm hết tay mà ba bốn thằng nó nằm đây trong phòng hết, nó còn xúi ổng nữa, còn nó nói tục vô nữa. Ông già thì không biết gì hết, đánh má em." Ông vật như vậy là thì má em run cả người lên, em mới chạy tới em hỏi bây giờ má làm sao, bây giờ má qua phòng bên kia. Em mới dẫn má em qua phòng bên kia, tại nhà có hai phòng ngủ, hai phòng tắm luôn. Em mới nói bây giờ có cái cửa bên này má lót lại, còn ba đi vô trong này, ba nằm xuống. Em mới cởi cái áo Đức Bà ra em đeo cho ba em. Em mới để cái áo Đức Bà bỏ dưới gối ba em, em bỏ qua phòng má em để nước thánh nó hết, rồi em khóa cửa phòng ba em lại không cho ba em đi ra. Thì tới 4 giờ sáng tối hôm qua thì em vừa đi ngủ thì nó đè em, nó kéo mặt em, nó giật em, nó bóp mũi em, nó làm đủ hết. Em đọc kinh, em cầm chuỗi em đọc kinh, đọc tới khoảng 3 giờ sáng thì em ngủ thiếp đi. Thì sáng em hỏi má em, má em nói 4 giờ sáng má qua bên phòng ba má lấy thuốc, thì má thấy hai người còn ngồi trên giường ổng. Thì ba em quỳ xuống chắc tay lạy má em, ổng lạy thì em nghĩ không phải là ổng, nhưng mà chắc nó trong lòng nó sợ quá nó lạy. Thì em nghĩ là chắc ngày tối hôm qua mình đọc kinh, em đọc kinh gì? Rồi gỡ áo Đức Bà thì tất nhiên chắc có thiên thần các thánh làm việc gì đó, nó sợ quá nó lạy. Thì má em nói thôi bây giờ con sắp xếp cho má theo đạo, em có xin đức ông rồi, em xin làm hẹn với lại sơ nữ, rồi sơ nữ sẽ tới dậy theo đạo. Thì má em nói cái chuyện này bây giờ má quá sợ rồi, con nói má mà không theo thì mai mốt má chết đi, mấy người đã dẫn má đi như vậy đó. Thì bà mới nói thôi bây giờ con lo hết mọi việc cho má, bây giờ ông già thì cứ ngồi có muốn làm gì đó thì làm. Thì em nghĩ đây cũng là một cái phép lạ chứ không phải dễ nói. Dạ. Là Chúa cho con mà thấy những cái chuyện mà con không tưởng tượng được, mà ngay đi từ con mà bây giờ tới ngay cả ba mẹ con và gia đình con cũng cảm ơn Chúa, với nhờ anh chị cầu nguyện cho gia đình em.
Bà đứng dậy bà nói sự thật mà bà la, bà nói bà thấy bà nói với em bà thấy bóng mờ mờ ông, thì bà đánh, thì bà thấy là ông ngủ quá đêm đó, ông dậy tự nhiên cứ qua bên giường bà phá bà, rồi chửi tục bà, tức quá bà lấy đôi dép ra một quật vô mặt ông, đánh ông, tại bà sợ quá đêm đó bà quật đánh ông. Sáng dậy thì em ra em thấy mặt ba em sưng hết, bóng mũi chạy ra hết, rồi em mới gì thấy là em an ủi ba, hỏi ba thì ba chẳng nói gì hết á. Rồi cái em mới dẫn bố đi chơi ngày Chủ nhật đi lễ về, dẫn bố đi chơi rồi an ủi bố. Thì mình cái đó là ma quỷ. Má em nói đầy hết con ơi, nó nằm cùng nhà rồi, ba mày còn bảo tao, tôi rủ nó tới đông lắm, tôi nó tới nhiều lắm. Ba nói thiệt, ba nói là tôi rủ nó tới đông lắm, nhưng mà khi bây giờ ông tỉnh ban ngày thì hỏi ông chẳng nói gì hết á. Nhưng mà tới 3 giờ sáng, má em nói khoảng chừng 3 giờ sáng đó là bắt đầu nó kéo nhau nó tới. Rồi ba em cứ ngồi uống cà phê, ngồi trên ghế lắc lắc với tụi nó, nói chuyện với tụi nó. Má em nó bu quanh ổng, nó bu quanh ổng. Má em thì nó không dám theo là tại vì má em tin Đức Mẹ ghê lắm. Thì bà già lúc nào cũng Đức Mẹ, còn ông già thì lơ mơ hay đi chơi không có để ý. Ổng sợ chứ, nhưng mà có hôm đó thì hôm trước á Thì cách đây 2 tuần buổi trưa đó, em đi nhà thờ thì em về, ông thấy ông đẩy cái xe, trên xe thì một cái vali quần áo dơ, quần áo sạch, ông đẩy qua đường. Xong cái em mới vừa đi về thấy giận ông, ông mới bảo chứ, tao bây giờ tao đi homeless chứ tao không ở nhà được nữa, giờ tao đi chứ còn tao không ở nhà được nữa. Thì thấy ông ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi, em mới dẫn ông về, về nhà thì tối đó ông mới bảo chứ con cho ba cái thánh giá rồi to nhất trong nhà để tối nay 2 giờ tao đánh nó mới được chứ tao không chịu nổi nó rồi. Thì em tưởng ông nói chuyện điên điên khùng khùng, em cũng lấy cái cây thánh giá bự nhất em đưa cho ông, cũng đưa bình nước thánh ông cũng để ông, nó tối nữa tao đánh nó chứ thôi, nó cứ biểu tao nó bậy hoài tao không chịu được, nó xúi ông. Thì ông tức quá đi, cái bữa ông bỏ nhà ông đi buổi trưa nắng chang chang mà ông hồn luôn, mặc áo vét đội nón đội gương rồi đi như người homeless vậy đó. Em mới hỏi sao ba đi đâu, mới chạy dẫn ba về. Cái bà Mỹ ba đưa ba qua đường, ba nói tao đi rồi tao không ở nhà được nữa, tao đi homeless cũng được, tao không cần. Má nói ai la ba, nói tao không ở được với má mày nữa, tao phải đi. Đưa ông về thì tối đó cái chiều đó nó thôi bây giờ ba qua phòng bên này ba ngủ. Thì ông biểu con lấy cho ba cái thánh giá nào ở nhà bự nhất cái ba treo trong phòng, cái tối nay 2 giờ tao phải đánh tụi này chứ tao không chịu được nó. Thì em nghĩ là nó phá ông, nó phá. Bây giờ thì mình hồi nào giờ mình cứ nói ông điên điên khùng khùng, nhưng mà má thấy rõ ràng. Má tả là cái cậu đó thanh niên đứng ngay cửa mặc áo thun màu vàng, có quần màu, còn 2 đứa nhỏ thì ngồi đầu giường của bố mày, còn 2-3 người nó nằm trong giường ba mày, nhưng nhiều lắm, ghế salon nó ngồi đầy hết đó. Má thấy như vậy, bà nói nhưng mà khi má đi lại gần thì nó biến mất. Nhưng mà má nói mỗi lần mà bà vô trong restroom thì bà nghe cái tiếng của ba em nói, mà ba má nói không phải tiếng của ổng, nói cái tiếng gì nhỏ xíu mà tao không nghe được. Ông bảo chứ bà nhớ mở đèn nghe không, rồi má em cũng chẳng thèm nói, cái má em không nói cho ba em kiếm chuyện. Thì má em nói tao không hiểu, ban ngày ổng rất tử tế với tao mà tối là đêm là ổng kiếm chuyện. Thì bây giờ bà sợ quá rồi bà nói thôi má phải theo đạo chứ, bây giờ con tính cho má sao, má cũng phải theo chứ. Má giao cho hết đó tiền bạc má cũng không lấy nào, con muốn xin lễ hôm nay xin lễ cho các linh hồn của bà, muốn làm gì con làm bây giờ. Má thấy má sợ quá rồi, bà già quá sợ rồi, hồi nào giờ bà cứng đầu lắm. Bố em được 87 tuổi, má bà bây giờ bà sợ quá, nó má mà không theo đạo má chết đi, nó mấy người đó họ dẫn má đi thang thang. Như giờ tới phiên bố mẹ mình thì mình ngại, nhưng mà bố á ông già không có đức tin, bà già có đức tin mạnh lắm. Bà già là lúc mẹ thôi, bà già là lúc nào bà cũng vững hết á.
Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 714-895-6064, nhà hàng Vân 530-6858, 530-6858 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, tuần này Tân Ô Tô Repair gửi 50 để giúp giáo xứ Tam Tòa, Đồng Hới. Chúng tôi chuyển cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu. Xin cảm ơn lòng quảng đại của Tân Ô Tô Repair.
Xin Chúa điều khiển miệng lưỡi con. Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của con. Xin Chúa dạy con nói một cách khôn ngoan. Xin Chúa giúp con tránh xa những tư tưởng vô ích và những câu chuyện vô bổ. Xin Chúa giúp con luôn nói về Chúa. Xin Chúa ban cho những lời nói của con không bao giờ làm tổn thương những người tốt lành. Xin Chúa cho những lời nói của con luôn mang lại sự an ủi cho những ai đang sầu khổ và hướng dẫn cho những ai đang cần. Xin Chúa hãy sử dụng miệng lưỡi của con và làm cho nó trở nên miệng lưỡi của Chúa. Xin Chúa làm chủ tâm trí con và làm cho nó trở thành công cụ của sự thánh thiện của Chúa và là nguồn suối chân lý. Xin Chúa cho con trở nên một người yêu thích sự thinh lặng, yêu thích nói chuyện với Chúa hơn là nói chuyện với con người. Trong những câu chuyện của con với người khác, xin Chúa cho con luôn mang họ đến gần Chúa hơn và để Chúa đến gần họ hơn. Chúng con nguyện xin điều này qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin cùng đọc một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng, một kinh giáng danh.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.